cơm chay và những nỗi sân si. Nơi ngã ba đường gần khu chợ nhỏ có một quán cơm chay. Quán này khá nổi tiếng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào. Tìm một góc khuất nhưng không có, tôi đành ngồi ở dãy bàn dài nơi giữa quán. Ngồi một lúc không thấy ai phục vụ, chẳng biết làm gì, tôi ngồi nhìn loanh quanh. Nghe tiếng là quán chay, nhưng nhìn chung quanh nơi này có gì đó lu bu hơn mọi quán ăn bình thường. Ngồi kế bên tôi là một quý ông độ tuổi 60. Nhìn bên ngoài với trang phục và phong cách có vẻ như là Việt kiều. Lúc này ông ta đang cố từ chối mua vé số. Bà vé số vẫn bền gan nài nỉ. Ông ta nói: "Bà ăn cơm đi, tôi trả tiền, tôi mời bà." Bà bán vé số có vẻ siêu lòng, nhưng liền nói: "Cơm chay ăn ngán lắm, ông mua giùm vé số đi, mấy tờ thôi, còn rẻ hơn tiền cơm đó." Ông khách nói: "Tôi không thích cờ bạc, bà không chịu thì đành vậy." Dùng dằn một lúc, đoạn kết của cuộc đấu trí đó là cái lườm quýt không hài lòng của bà vé số và sự bực mình của ông khách trong tiệm cơm chay. Tôi vẫn ngồi và chưa thấy ai hỏi han gì tới mình. Vì lúc đó có đến 4 chiếc xe gắn máy đời mới chạy đến trước quán. Những cô cậu thế hệ 89X vô tư nói cười rồi dựng xe ào vào quán. Một thoáng ngạc nhiên ập đến, tôi thầm nghĩ: trẻ thế mà đã biết ăn chay, đáng phục thật. Đám nhỏ kéo ghế rột rột nói cười ầm ĩ. Hai người phục vụ sốt sắng chạy ra. Lúc này bọn trẻ mới nhìn kỹ quán ăn và trao đổi gì đó với người phục vụ. Một đứa nhìn thức ăn sau quầy kệ rồi ngạc nhiên nói lớn với bạn bè: "Ê tụi bay, quán này bán đồ chay, tương chao không hả?" Đáp lại sự ngạc nhiên của cậu bé là tiếng cười hô hố của cả đám ngập tràn vô tư. Lúc này người phục vụ bắt đầu khó chịu: "Thì quán này bán đồ bạn hồi nào?" Một đứa có vẻ đại ca trong bọn nói: "Không bán đồ mặn thì thôi, đi chỗ khác tụi bay." Nói đoạn bọn nhỏ lại ào ào đứng dậy ra ngoài lấy xe. Cô phục vụ đứng gần đó nói với theo: "Lần sau có đi ăn á thì nhìn kỹ hãy vô nghe, bộ bắt đuôi hay sao không thấy tên của tiệm." Không biết có nghe gì không, nhưng bọn trẻ tiếp tục cười rồi giọt mất. Tôi vẫn ngồi đó, ngồi từ nãy giờ chứng kiến hai câu chuyện mà vẫn chưa thấy người phục vụ đói hoài gì. Thật trớ trêu và buồn cười trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi chợt phân vân, không lẽ mình đã vô hình? Thần tứ đại mong manh này đã trở nên không màu trong suốt rồi chắc. Nhưng dù là gì cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Tôi bỏ đi ra với một chút bực bội trong lòng khởi lên từ ngọn lửa sân si. Ra ngoài, tôi gắng niệm một đoạn kinh để lắng lại lòng mình. Ngoài đường xe cộ ào ào chạy, rối loạn nháo nhào. Chợt nhớ đến lời pháp thoại đã từng nghe một nhà sư giảng: "Quý đạo hữu thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện dù là nhỏ nhặt nhất, nhưng nhiều lúc nó vẫn xảy ra một cách không như mình mong đợi. Và quan trọng hơn là mình đón nhận và ứng xử với nó như thế nào.